Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về công việc mục vụ xã hội của Linh Mục Anton Trần Xuân Sang tại Paraguay do chính Linh Mục kể lại. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa kêu mời hãy theo thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới, siêu con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin. Tin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành tình không vui, con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban cùng chưa gì. Con nghe thầy, yêu đã bao đêm lao nhau. Con nghe thầy, vì thầy con sẽ ta lưu.
Theo thầy,
con đã chọn niềm tin vâng, xin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới, siêu con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin.
Tin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy.
Dù đôi lần con yêu đuối, chân thành xin không vui, con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban cùng chưa gì. Con theo thầy,
con theo bay tinh thần mình.
Con theo thầy,
con theo
đường xa vắng mùa đông.
Hôm nay lễ kính thánh Thomas Tông đồ. Giáo hội mời gọi chúng ta đọc và suy niệm đoạn phúc âm theo thánh Gioan chương 20 câu 24 đến 29 như sau. Một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Thomas đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Thomas: đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Hãy đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Thomas thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu bảo: vì đã thấy thầy nên con tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Quý vị và các bạn thân mến, sở dĩ Thomas xứng đáng được gọi là một tông đồ can đảm, bởi vì ông là người đầu tiên trong nhóm 12 dám bày tỏ chính kiến của mình một cách thẳng thắn về Chúa Giêsu phục sinh. Người ta dễ chú ý đến sự cứng lòng của thánh nhân mà quên rằng chính Thomas còn can đảm ở chỗ ông cũng là người đầu tiên dám tuyên xưng cách long trọng và chân nhận Chúa Giêsu phục sinh là Thiên Chúa và là cứu Chúa của mình. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Qua sự việc xảy ra đối với Thomas, ta nhận ra có những kẻ cứng lòng vì ngoan cố, ngông cuồng, bài bác đức tin. Sự cứng lòng này chẳng đem đến một giải pháp thỏa đáng cho ai cả, ngay với chính kẻ đưa ra vấn đề. Nhưng chính chúng ta cũng có lúc gặp những sự việc vượt quá trí hiểu hay nằm ngoài ước muốn, dự phóng của mình. Và chúng ta cũng đã cứng lòng đòi bằng chứng để lý giải ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa. Để sự cứng lòng này không đóng kín, nhưng mở lòng chúng ta sẵn sàng đón nhận đức tin, chúng ta cần biết kiên trì tìm kiếm chân lý, và một khi đã tìm thấy, cần có lòng can đảm để tuyên xưng chân lý ấy như Thánh Thomas. Lạy Chúa, xin giúp con tin những gì Chúa Mạc Khải và Giáo hội dạy bảo. Con muốn được nghe Chúa nói, phúc cho những ai không thấy mà tin. Lạy Chúa, xin thương củng cố đức tin còn non yếu của con. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin con, tin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, theo con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin.
Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy.
Đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không vui, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban cùng trường sinh.
Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy.
Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không vui, con quyết theo Thầy.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường và Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, Việt Nam. Hôm thứ Bảy 30 tháng 6 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Hai vị giám mục phó của hai giáo phận nói trên đương nhiên kế nhiệm theo luật. Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn năm nay 76 tuổi, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1936 tại Gò Thị. Thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1968 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Quy Nhơn cách đây 13 năm, ngày 3 tháng 6 năm 1999. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, tân giám mục chính tòa Quy Nhơn, năm nay 61 tuổi, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1951 tại Phước Sơn, tỉnh Bình Định. Thụ phong linh mục ngày 10 tháng 5 năm 1989, lúc 38 tuổi. Cách đây gần 3 năm, ngày 31 tháng 12 năm 2009, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Quy Nhơn. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, năm nay 75 tuổi, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1937 tại Thái Bình, và thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1965. Ngày 5 tháng 11 năm 1998, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Phú Cường và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị truyền chức giám mục tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma ngày 6 tháng Giêng năm 1999. Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân giám mục chính tòa Phú Cường, năm nay 54 tuổi, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1958 tại Chánh Hiệp và thụ phong linh mục ngày 4 tháng 4 năm 1991 khi được 33 tuổi. Hồi năm ngoái, ngày 14 tháng 3 năm 2011, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Phú Cường. Cùng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 3 vị Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Đó là Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân dòng Don Bosco, nguyên Giám mục Hồng Kông. Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng Giám mục Giáo phận Guadalajara, là giáo phận lớn thứ hai tại Mexico. Vị thứ ba là Đức Hồng Y Laurent Mosengo Basinja, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu. Ba vị Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy sẽ thay phiên này đại diện Đức Thánh Cha chủ tọa các khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao dây pallium cho 43 vị Tổng Giám mục chính tòa. Sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và trao dây pallium cho 43 vị Tổng Giám mục chính tòa. Dây pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị Tổng Giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô. 43 vị Tổng Giám mục đến từ 27 quốc gia, đứng đầu là Đức Hồng Y Rene Maria Goenki, Tổng Giám mục Giáo phận Berlin, thủ đô nước Đức, và Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Guadalajara bên Mexico. Xét về quốc tịch, có 7 vị Tổng Giám mục người Brazil, trong khi đó Hoa Kỳ, Canada và Philippines, mỗi nước có 4 vị Tổng Giám mục nhận dây pallium lần này. Italia và Ba Lan, mỗi nước có 3 vị. Mexico, Ấn Độ và Australia, mỗi nước có 2 vị. Có 2 vị Tổng Giám mục người Ghana và Canada cũng xin dây pallium nhưng không đến Roma được và sẽ nhận dây này qua vị sứ thần tòa thánh. Nghi thức trao dây pallium năm nay được thu ngắn hơn. Tên của các vị Tổng Giám mục được xướng lên trước khi Đức Thánh Cha đi rước lên bàn thờ, và được cử hành ngay đầu buổi lễ thay vì sau bài giảng như mọi khi, để nhấn mạnh rằng nghi thức này không phải là bí tích và để tránh cho việc cử hành thánh lễ bị gián đoạn vì một nghi thức khá dài với khoảng 45 vị Tổng Giám mục mỗi năm. Trong số hơn 9.000 người hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô, có phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople do Đức Tổng Giám mục Emmanuel tại Pháp hướng dẫn. Tiếp đến là 40 Hồng Y, lối 50 Giám mục và ngoại giao đoàn và chính quyền dân sự. Đặc biệt năm nay có ca đoàn của Đan viện Westminster của Anh giáo ở London cùng với ca đoàn Sistina của Tòa Thánh đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng, kể lại cuộc tuyên xưng của Thánh Phêrô về Chúa Giêsu là Đức Mêsia và là Con Thiên Chúa, và Chúa tỏ lộ cho ông Phêrô sứ mạng trở thành đá tảng, là nền tảng hữu hình, trên đó toàn thể tòa nhà thiêng liêng của giáo hội được xây dựng. Ngay sau đó, Chúa tiên báo cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài, và Ngài khiển trách ông Phêrô vì đã ngăn cản kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, người môn đệ do ơn Chúa có thể trở thành đá tảng vững chắc, nhưng cũng tỏ ra thực chất của mình trong sự yếu đuối của con người. Là một tảng đá trên đường, một tảng đá mà người ta có thể vấp phải. Trong cảnh tượng này giữa Chúa Giêsu và ông Simon Phêrô, chúng ta thấy trước được phần nào thảm kịch lịch sử của chính chức giáo hoàng. Trong đó có hai yếu tố cùng hiện diện: một đàng nhờ ánh sáng và sức mạnh đến từ trên cao, chức giáo hoàng là nền tảng của giáo hội lữ hành trong thời gian; và đàng khác, qua dòng lịch sử, ta cũng thấy rõ sự yếu đuối của con người, mà chỉ có sự cởi mở đối với hoạt động của Thiên Chúa mới có thể biến đổi được. Nhấn mạnh đến lời Chúa Giêsu hứa, các cửa hỏa ngục, nghĩa là những quyền lực của sự ác, cũng không thể thắng nổi giáo hội được xây dựng trên đá tảng Phêrô. Đức Thánh Cha nói, trong thực tế, lời hứa của Chúa Giêsu với Phêrô lớn lao hơn so với các lời hứa cho các ngôn sứ cựu ước. Thực vậy, các ngôn sứ chỉ bị những kẻ thù phàm nhân đe dọa, trong khi Phêrô được bảo vệ chống lại các cửa hỏa ngục, chống lại quyền lực phá hoại của sự ác. Lời Chúa hứa với ông Phêrô liên hệ tới tương lai của giáo hội, tương lai của cộng đồng mới được Chúa Giêsu Kitô thiết lập và kéo dài trong mọi thời gian, vượt lên trên cuộc sống của chính Phêrô. Đức Thánh Cha cũng giải thích ý nghĩa của biểu tượng chìa khóa được Chúa Giêsu trao cho ông Phêrô và các môn đệ, nói lên quyền tháo cởi tất cả những gì các con ràng buộc dưới đất, trên trời cũng ràng buộc, và tất cả những gì các con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng được tháo cởi. Đức Thánh Cha nói rằng, những sự kiện ấy phản ánh điều này là, giáo hội không phải là một cộng đoàn những người chọn hảo, nhưng là những người tội lỗi, phải nhìn nhận mình cần tình thương của Thiên Chúa, cần được thanh tẩy qua thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Những câu nói của Chúa Giêsu về quyền bính của Phêrô và của các tông đồ tỏ cho thấy rằng, quyền bính của Thiên Chúa là tình thương. Tình thương chiếu tỏa ánh sáng của Ngài từ Canvario. Vì thế, chúng ta cũng có thể hiểu tại sao, trong trình thuật tin mừng, tiếp theo sự tuyên xưng đức tin của ông Phêrô là lời loan báo đầu tiên của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Ngài. Thực vậy, qua cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã chiến thắng quyền lực của hỏa ngục. Trong máu Ngài, Ngài đã đổ xuống trần thế một dòng sông từ bi vô biên, tưới gội cho toàn nhân loại bằng những dòng nước chữa lành. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị tổng giám mục chính tòa rằng, dây panium mà tôi đã trao cho anh em sẽ luôn nhắc nhở cho anh em rằng, anh em được thiết lập trong và cho mầu nhiệm cao cả về sự hiệp thông là giáo hội, là tòa nhà thiêng liêng được xây dựng trên Chúa Kitô là đá gốc. Và trong chiều kích trần thế và lịch sử của giáo hội, tòa nhà ấy được xây dựng trên đá tảng Phêrô. Được xác tín ấy linh hoạt, tất cả chúng ta cùng cảm thấy mình là những cộng tác viên của chân lý, và chúng ta biết rằng chân lý này là duy nhất và là một hợp thanh, đòi mỗi người chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta liên lỉ dẫn thân hoán cải, trở về cùng Chúa duy nhất, trông ở ơn thánh của Thánh Thần duy nhất. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm 28 tháng 6 vừa qua, dành cho phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi dâng lời cảm tạ Chúa vì những cải tiến trong tương quan huynh đệ giữa Công giáo và Chính thống giáo. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Emmanuel thuộc Giáo hội Chính thống tại Pháp, kiêm Giám đốc Văn phòng Giáo hội Chính thống cạnh Liên hiệp Âu Châu hướng dẫn, cùng với một giám mục là Đức cha Elias Catre, Giám mục Giáo phận Philomelion, Hoa Kỳ, và một phó tế là thầy Basios Kokkinakis thuộc Hội đồng Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thống tốt đẹp, phái đoàn chính thống đến Roma để dự lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng của giáo hội Roma. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano đệ nhị với sự tham dự của đại diện Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople trong tư cách là đại biểu anh em. Sự kiện này bắt đầu một giai đoạn mới, quan trọng trong tương quan giữa hai giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta muốn chúc tụng Thiên Chúa trước tiên vì sự tái khám phá tình huynh đệ sâu xa liên kết chúng ta, và vì hành trình đã trải qua trong những năm qua, qua Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế, đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống nói chung. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến hình ảnh và hoạt động của Đức Thượng Phụ Athenagoras qua đời cách đây gần 40 năm. Đức Thượng Phụ cùng với Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan 23 và vị Tôi Tớ Chúa, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã cổ võ những sáng kiến can đảm, mở đường cho những tương quan được canh tân giữa Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople và Giáo hội Công giáo, do lòng hăng say đối với sự hiệp nhất giáo hội thúc đẩy. Con đường đó đã được Đức Đương Kim Thượng Phụ Bartholomaios Đệ Nhất tiếp nối trong tinh thần trung thành và sáng tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi phái đoàn chính thống giáo cùng khẩn cầu Thánh Phêrô và Phaolô tử đạo chuyển cầu, để các tín hữu công giáo và chính thống sớm đến ngày có thể cùng nhau chia sẻ bàn tiệc thánh thể. Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô cho biết, thói quen trao đổi phái đoàn giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Constantinople và dịp lễ bổn mạng của Giáo hội Liên hệ có từ năm 1969, với cuộc viếng thăm tại Constantinople của Đức Hồng Y Johannes Willy Franz, bây giờ là Chủ tịch Văn phòng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô nhân dịp lễ Thánh Andre Tông Đồ ngày 30 tháng 11. Cũng tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Lúc 12 giờ trưa hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện tại quảng trường có nhiều đại diện các phong trào và hội đoàn của giáo phận Roma mang các biểu ngữ biểu lộ tình hiệp thông và hỗ trợ sứ vụ của Đức Thánh Cha, nhất là trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô không phải chỉ chiếu sáng trên bầu trời Roma mà thôi, nhưng còn ở trong tâm hồn mọi tín hữu, được giáo huấn và gương lành của hai vị soi sáng đang tiến bước ở mọi nơi trên thế giới trên con đường đức tin cậy mến. Trên con đường cứu độ ấy, cộng đồng Kitô được sự hiện diện của Thánh Linh Thiên Chúa hằng sống nâng đỡ, cảm thấy được khích lệ tiếp tục tiến bước mạnh mẽ và thanh thản trên con đường trung thành với Chúa Kitô và loan báo tin mừng của Chúa cho con người mọi thời đại. Chính trong hành trình thiêng liêng và truyền giáo phong phú ấy, có lễ nghi trao dây pallium cho các vị tổng giám mục chính tòa mà tôi cử hành sáng nay tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha giải thích rằng, nghi thức hùng hồn này nêu bật sự hiệp thông sâu đậm của các vị chủ chăn với người kế vị Thánh Phêrô và mối dây liên hệ sâu xa nối kết chúng ta với truyền thống tông đồ. Đây chính là hai kho tàng thánh thiện làm nền tảng cho sự hiệp nhất và tính chất công giáo của giáo hội, một kho tàng quý giá cần tái khám phá và sống thực với tất cả lòng nhiệt thành và dấn thân liên tục.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nét về công việc mục vụ xã hội của Linh Mục Anton Trần Xuân Sang tại Paraguay, do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Paraguay là một quốc gia đất rộng, người thưa, nhưng việc phân bố đất đai lại không đồng đều do nạn tham nhũng từ nhiều chục năm qua. Bởi thế, việc xảy ra chuyện mâu thuẫn đất đai giữa những người nông dân và các tài phiệt luôn diễn ra hàng ngày, vì người nông dân ở đây chiếm đến hơn 80% dân số. Người nông dân tuy rất thật thà, chất phác, nhưng khi bị đẩy đến bước đường cùng thì họ không hề sợ gì cả. Sau vụ thảm sát khiến 17 người chết, trong đó có 6 cảnh sát và 11 nông dân, tất cả nông dân đã đồng loạt đứng lên đòi nợ máu. Cũng may là hội đồng giám mục và các vị bề trên của các dòng tu lớn đã kêu gọi người dân hãy bình tĩnh chờ công lý. Nhiều luật sư nói với chúng tôi rằng giữa các cuộc xung đột căng thẳng ở đây thì chính tiếng nói của những bậc tu hành chứ không phải là của những vị lãnh đạo chính quyền luôn được người dân lắng nghe vì họ có niềm tin vào Thiên Chúa. Họ còn nói thêm rằng một bài giảng, một bài phát biểu của một vị linh mục thánh thiện có tác dụng mạnh hơn cả một sư đoàn trước những xung đột chính trị, vì người tu hành không làm chính trị mà chỉ là sứ giả của hòa bình. Một số giáo dân ở đó có điện thoại cho chúng tôi vì người thân của họ cũng bị giết chết trong cuộc xung đột đẫm máu đó và có ý định trả thù. Nhưng chúng tôi khuyên họ nên bình tĩnh để chờ công lý, vì nếu trả thù thì sau đó sẽ lại rơi vào tù và rồi thân nhân của người chết sẽ tiếp tục hành động trả thù kế tiếp. Và họ đã lắng nghe. Giờ đây, chúng ta hãy nghe Linh Mục An Tôn Trần Xuân Sang kể về công việc mục vụ xã hội của cha tại Paraguay như sau. Sau khóa học về đào tạo ở Roma về, chúng tôi lại phải bắt tay ngay vào công việc mà những tháng qua đã nhờ các anh em đồng môn làm thay. Chính khóa học đã giúp chúng tôi mở rộng thêm tầm nhìn trong việc cư xử, phán đoán và tương quan với nhau trong công tác huấn luyện và trong mục vụ. Như chúng tôi đã từng chia sẻ, từ hơn 3 năm qua, chúng tôi làm việc trong ban đào tạo, nên việc mục vụ giáo xứ, chúng tôi đảm nhận 2 giáo họ lễ gần chủng viện. Ngoài ra, vào những ngày cuối tuần, chúng tôi cùng đồng hành với các em chủng sinh và một nhóm anh em linh mục, phó tế và giáo dân thuộc Tổng giáo phận thủ đô Asunción để lo mục vụ cho 2 nhà tù và 1 bệnh viện. Trong lĩnh vực mục vụ cho các tù nhân, chúng tôi được chứng kiến tận mắt những điều mà những lúc nghĩ lại cảm thấy giật mình và tự hỏi vì sao mình lại dám mạo hiểm như thế. 2 nhà tù mà chúng tôi đang làm mục vụ là một nhà tù nam khét tiếng ở Paraguay có tên gọi là Tacumbu. Sức chứa của nhà tù này chỉ dành cho khoảng 1.000 phạm nhân. Nhưng số tội phạm hiện nay đã hơn 3.000. Những phạm nhân này phạm tội hình sự như cướp của, giết người, buôn bán ma túy và có cả những tên mafia nữa. Những tưởng trong nhà tù thì mọi người đều như nhau, nhưng chúng tôi đã lầm. Ngay trong nhà tù cũng được chia làm nhiều khu vực riêng biệt. Có những khu dành cho các tù nhân VIP thì chẳng khác gì khu biệt thự và những phạm nhân này sống như ông hoàng, chỉ có một điều là không được tự do như người ở ngoài mà thôi. Dĩ nhiên, khi có khu dành cho phạm nhân VIP thì cũng có khu dành cho những tù nhân nghèo cùng cực. Những phạm nhân nghèo được nhốt chung trong những phòng không có nhà vệ sinh, không điện nước. Những lúc trời nóng đến 47 độ C hay trời lạnh xuống 0 độ C, nhìn thấy họ thật khốn khổ. Có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho giày, dép, quần áo và lương thực, nhưng được khoảng 1 ngày là họ đem đi bán hết để có tiền mua thuốc để thỏa mãn cơn nghiện, vì ngay trong các nhà tù, họ vẫn len lén đâu đó để buôn bán. Những tưởng vào tù là bớt đi tiêu cực, nhưng lại càng tệ hơn, vì những nhân viên biến chất làm việc ở các trại tù đang tiếp tục làm tiêu tan cuộc đời của những phạm nhân. Cách đây hơn 2 tuần, một tù nhân khoảng 23 tuổi đã bị giết chết và băm thành nhiều mảnh trước khi quăng vào hố rác, chỉ vì tù nhân này hay ăn cắp vặt và làm phiền các phạm nhân khác. Khi xe rác làm nhiệm vụ, mới phát hiện cái xác không toàn thây này, nhưng vẫn không biết đích xác ai là người đã ra tay, dù họ đã tiến hành điều tra rất kỹ. chúng tôi được biết rằng trong tù có một luật gọi là luật im lặng, vì bọn mafia sẽ ra tay ngay nếu phạm nhân nào tiết lộ những chuyện chúng đã làm. Các linh mục cùng làm việc với chúng tôi phân công nhau để thường xuyên đến dân thánh lễ, ngồi tòa, dạy cho các tù nhân sắp được phóng thích về giáo lý và cử hành phụng vụ lời Chúa khi không có linh mục. Các chúng sinh và những giáo dân thiện nguyện cũng viếng thăm và giúp tù nhân cách chia sẻ lời Chúa. Cũng thấy thương cho những người quản giáo, vì ngày nào họ cũng chịu áp lực về công việc, khi lúc nào cũng phải cầm dùi cui, mang súng bên mình phòng khi những phạm nhân nguy hiểm nổi loạn. Họ rất vui khi chúng tôi đến làm một vụ với các tù nhân, vì lúc đó họ có những giây phút thanh thản hơn. Đừng bao giờ cho rằng chúng tôi, những linh mục, tu sĩ và những người thiện nguyện giúp các nhà tù xúi dục hay kích động tù nhân làm chuyện bậy bạ, chống lại quản giáo hay chống lại chính quyền. Không ai dạy gì mà làm chuyện đó, vì lương tâm của những người tu hành không cho phép. Trái lại, khi chúng tôi tham gia công việc mục vụ đầy nguy hiểm này, là chúng tôi muốn các tù nhân thay đổi để mau trở về với đời sống bình thường và để xã hội bớt đi những ung nhọt khi mỗi ngày ít đi tội phạm. Hãy mở rộng cửa tù để đón các nhà thiện nguyện và các nhà tu hành đến để giúp đỡ các tù nhân về vật chất cũng như tinh thần, vì đây là một việc làm nhân đạo cần được khuyến khích. Chúng tôi cũng giúp một vụ cho một trại tù nữ nằm ngay trung tâm của thủ đô hai lần mỗi tháng. Nhà tù này có một cái tên rất đẹp, Chúa Chiên Lành, với một bức hình rất lớn của Chúa Giêsu đang vác một con chiên và được đặt ngay cổng chính của trại tù. So với nhà tù nam ở Takumbu, nhà tù nữ này rất gọn gàng, sạch đẹp, nên bước vào nhà tù này, ta không hề có cảm giác sợ hãi như nhà tù nam. Tuy nhiên, nhiều phạm nhân nữ ở đây cũng thuộc thành phần khét tiếng chẳng kém các phạm nhân nam. Chỉ khác một điều là họ biết sĩ diện, biết ăn năn và biết phục thiện, nên khi tiếp xúc với họ thoải mái hơn. Nhiều người cũng chỉ vì ghen tương rồi thiếu kiềm chế nên đã giết tình địch hay giết chồng, nhưng sự việc đã lỡ thì hối hận không kịp. Nhiều người cũng chỉ vì nuông chiều con cái quá mức nên đã làm mọi thứ để có tiền cho con, nhưng con cái lại không hiểu, và khi hiểu ra thì mẹ đã bị kết án vào tù vì đã tham gia vào một vụ án mạng. Biết bao cảnh đời éo le trong tù và nhiều phạm nhân nữ chỉ biết khóc và ân hận khi tâm sự với chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết lắng nghe và hứa cầu nguyện cho họ để họ mau sớm trở về với gia đình, dù ước muốn đó cũng khá xa vời khi bản án đã được tuyên khá nặng. Công việc mục vụ ở bệnh viện tương đối nhẹ nhàng hơn, vì người nhà của những người bệnh ở giai đoạn cuối rất mong được linh mục ban các bí tích sau cùng. Chỉ có một điều hơi ngại là có những người bị bệnh truyền nhiễm lâu ngày và người nhà không vệ sinh tốt cho người bệnh nên có những mùi hôi khó chịu khi cử hành bí tích. Nhiều khi mình còn trẻ, có thể mọi thứ sẽ vượt qua, nhưng biết đâu khi mình đã có tuổi rồi không biết sẽ ra sao đây. Nhiều người cũng đã khuyên chúng tôi là nên tìm công việc mục vụ nào dễ dãi để làm, và chúng tôi cũng đã nghe xuôi tai. Nhưng khi ngồi họp với các em chủng sinh để lượng giá công việc mục vụ ở nhà tù và ở bệnh viện, thì các em nói rằng sẽ tiếp tục dấn thân phục vụ những người khốn khổ ấy, nên chúng tôi cùng nhau tiếp tục. Thế đó, cuộc sống luôn phải chiến đấu, dù đứng ở mặt trận, chiến tuyến nào. cuộc sống mà thiếu vắng sự hy sinh là cuộc sống đơn điệu và buồn tẻ. Chúng tôi không dám cho rằng mình đã làm những chuyện gì to tát và hy sinh đủ, nhưng chúng tôi sống theo lời dạy của mẹ Teresa Calcutta là làm những chuyện nhỏ nhặt với một tình yêu lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nét về công việc mục vụ xã hội của nhà truyền giáo Việt Nam tại Paraguay do chính đương sự kể. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 6, câu 1 đến câu 6. Chúa Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa ra làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacobbe, Jose, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì người. Chúa Giêsu bảo họ: "Nguồn sứ có bị rẽ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người đấy làm lạ vì họ không tin." Quý vị và các bạn thân mến, bài tường thuật chúng ta nghe trong bản văn Tin Mừng Marco thật đơn giản, thật gọn gàng. Sứ vụ của Chúa Giêsu tại Galilee kết thúc bằng một thất bại, bằng sự từ khước của những người đồng hương của người tại Nazareth. Thật ra, khởi đầu có những dấu hiệu tích cực. Dân Nazareth đã ngạc nhiên về sự khôn ngoan của Chúa Giêsu và những phép lạ người làm. Hẳn đây là vị tiên tri giống như Môsê. Tuy nhiên, họ đã vấp phải tính cách quen thuộc và sự gần gũi của sự hiện diện của Chúa Giêsu. Họ chưa hề tưởng tượng ra một người của Thiên Chúa, một vị tiên tri, lại giống như thế này. Thế là họ không tin. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp Tin Mừng. Điểm thứ nhất, Chúa Giêsu về quê và giảng dạy vào ngày Sa-bát. Chúa Giêsu đã trở về quê, tức là vùng Nazareth. Nhân dịp đến tham dự cuộc cử hành phụng tự tại hội đường vào ngày Sa-bát, người đã giảng một bài. Đó là việc người vẫn thường làm. Câu chuyện Marco kể song song với Luca chương 4 câu 14 đến câu 21. Dựa vào bản văn Luca, ta có thể hiểu ngầm rằng ở đây Chúa Giêsu đã được ông trưởng hội đường mời đọc và trình bày một bản văn kinh thánh. Tại Palestina, vào thế kỷ đầu tiên, việc cử hành ngày Sa-bát tại hội đường dường như gồm có việc hát một thánh vịnh đọc kinh Sema và đọc một CD hay một Parasha trích từ Torah và một đoạn các ngôn sứ. Sau đó là bài diễn giải các bản văn kinh thánh đã đọc. Cuộc cử hành chấm dứt bằng lời chúc lành của ông trưởng hội đường và lời chúc lành tư tế. Điểm thứ hai, các thính giả vấp phạm về người. Phản ứng ngạc nhiên của các thính giả chứng tỏ Chúa Giêsu vừa ban một mặc khải. Họ đã nêu ra năm câu hỏi, ba câu liên hệ đến hoạt động của Chúa Giêsu, đó là bản thân, giáo lý và các phép lạ, và hai câu liên hệ đến gia đình dòng họ của người, và họ đã vấp ngã vì người. Chỉ đức tin mới giúp nhận biết xuất xứ đích thực của Chúa Giêsu, người là con Thiên Chúa. Đối với những người đồng hương, sự hiểu biết về môi trường sinh sống của Chúa Giêsu lại biến thành một trở ngại không thể vượt qua. Họ từ khước Chúa Giêsu và không chấp nhận giáo huấn của người. Sự pháp phạm đó chứng tỏ sự cứng lòng tin của họ. Điểm thứ tư, sự cứng lòng tin, đánh giá và kết quả. Chúa Giêsu xác định lập trường bằng một câu ngạn ngữ. Câu này vừa giúp người biện minh cho mình, vừa giảm nhẹ tầm mức của các sự kiện. Các môn đệ phải học lấy bài học kinh nghiệm này. Không bao giờ được để cho nỗi thất vọng vì bị từ khước đánh ngã mình. Còn Thiên Chúa bị mọi người, kể cả gia đình, hiểu lầm và bị bỏ rơi trong tình trạng cô độc trong thế gian này. Sự kiện người không thể làm được phép lạ nào ở quê hương cho thấy tương quan giữa phép lạ và đức tin. Điều này không có nghĩa là quyền lực của Chúa Giêsu bị hạn chế, nhưng có nghĩa là khi ân cứu độ được ban tặng trong phép lạ bị từ chối, thì không thể xảy ra phép lạ được. Nếu Chúa Giêsu làm khác, là người không trung thành với sứ mạng của người. Lời ghi thêm, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ, nhằm làm giảm nhẹ nét tiêu cực nơi những gì được nói trước. Nhưng câu 6a kết luận vẫn ghi nhận sự ngạc nhiên của Chúa Giêsu trước thái độ cứng tin của dân làng Nazareth. Điểm thứ tư, Chúa Giêsu tiếp tục ra đi. Tuy nhiên, thất bại này vẫn không làm Chúa Giêsu chán nản chuồn bước. Người tiếp tục ra đi như người đã nói với các môn đệ. Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Chúa Giêsu đã nêu bật nhiệm vụ và ý nghĩa của đời nhà thừa sai, đó là người được Thiên Chúa sai phái đi, nhà thừa sai phải xác định rõ ràng rằng nhiệm vụ của mình là quảng đại ra đi gieo rắc lời Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, chứ không phải là chờ đợi thu hoạch các thành công. Qua những điểm khám phá về sứ điệp của tin mừng vừa nêu, chúng ta có thể khai triển bài giảng theo những ý như sau. Thứ nhất, vấn đề trọng tâm là đức tin. Có thể nói là điểm cốt yếu của cả ba bài đọc kinh thánh trong ngày Chủ nhật hôm nay là đức tin. Đức tin giúp con người có sự khiêm tốn và sẵn sàng lắng nghe giáo huấn của Thiên Chúa và của các vị sứ giả của người. Cũng chính đức tin giúp người ta nhận biết các việc kỳ diệu Thiên Chúa đã và vẫn đang làm trong thế giới để ban ơn cứu độ cho mọi người. Tại nơi nào con người khép kín lại với Thiên Chúa, khi Ngài đang ngỏ với họ trong phép lạ, thì phép lạ trở thành chuyện phi lý. Cũng như quyền lực của Ngài là ơn cứu độ cho chúng ta, thì sự cứng lòng tin của chúng ta là sự bất lực của Ngài. Điều đó đã được chứng thực tại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với dân làng Nazareth. Họ đã ngạc nhiên về những gì Chúa Giêsu nói, và thế là đã vụt mất ý nghĩa của các lời người loan báo. Điểm thứ hai, sự khước từ ở Nazareth vẫn tồn tại. Có người hôm nay, những người Nazareth mới vẫn đang thấy Chúa Giêsu là một cớ gây ngạc nhiên và vấp ngã. Cho sự từ khước của con người hôm nay, hoạt động cứu thế của Thiên Chúa như bị tắc nghẽn, bị giam hãm trong các định kiến. Họ không hiểu được cốt lõi tinh túy của sứ điệp, cũng không tạo cơ hội cho các việc kỳ diệu có thể xảy ra, hay cho ơn Chúa có thể đến được với chính họ và người khác. Từ đây, chúng ta có thể đi đến một nhận định. Cộng đoàn Kitô hữu có hai trách nhiệm, bởi vì phải vừa biết nhận ra các ngôn sứ được Thiên Chúa cho xuất hiện giữa các thành viên của mình, vừa phải hỗ trợ và làm gia tăng ơn Chúa mà sự hiện diện của họ mang lại. Ý thức này đòi hỏi cộng đoàn phải trở thành một tập thể sẵn sàng, trong tư thế cầu nguyện, có cái nhìn khôn ngoan, để nhận ra các dấu chỉ của Thiên Chúa. Tất cả các điều này không đơn giản, trong đời sống mỗi người. Chúng ta ghi nhận rằng, cộng đoàn chúng ta đang bước đi giữa hai đe dọa. Một bên, cộng đoàn có thể rơi vào một thứ hứng khởi dễ dãi, mà chạy theo bất cứ một chủ trương đổi mới nào, để rồi cuối cùng bị lạc hướng và bị phân tán. Một bên, cộng đoàn dễ bị thu hút bởi xu hướng bất động và sự cứng nhắc do bám vào một vài điều xác tín nào đó. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, là những con người yếu đuối và giới hạn, chúng con dễ bám vào các chuyện bề ngoài, trông thấy được, tiếp xúc được. Xin Ban Thánh Thần đào tạo cho chúng con có một khả năng thấy được những điều thâm sâu bằng đức tin, hầu có thể chu toàn sứ mạng cụ thể. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, nhược bao võ uy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Có một cậu bé gầy gò đen đuổi, cõng đứa em nhỏ trên lưng. Cậu bước từng bước chậm chạp trên hè phố giữa trời nắng chang chang. Thấy vậy, một người khách đi đường đề nghị: "Này cậu bé, bỏ quách gánh nặng trên lưng xuống mà đi cho dễ dàng." Cậu bé ngước nhìn người khách với lòng biết ơn rồi cậu nói: "Cháu cảm ơn bác, nhưng đây không phải là gánh nặng, mà là đứa em của cháu. Em bị tật ở chân nên không đi được." Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của cậu bé làm cho chúng ta đầy ngưỡng mộ. Cậu không xem đứa em tật nguyền là gánh nặng, như cái nhìn của người khách đi đường. Trái lại, cậu cõng đứa em với một niềm vui, vì đó là khúc ruột thịt của mình. Câu chuyện làm chúng ta nhớ đến lời dạy của Thánh Phaolô: anh em hãy mang gánh nặng cho nhau. Đó là một cách trở nên người môn đệ Chúa Kitô. Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu là đứng vô tội, nhưng đã không ngần ngại gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài là con chiên gánh tội trần gian, chịu sát tế, chịu thua đi vì chúng ta. Chúa đã dạy chúng ta hãy biết chia sẻ, đồng cảm với tha nhân, vui với người vui, khóc với người khóc. Chính Chúa đã đến chia sẻ mọi khổ đau, mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người. Chúa đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng thiếu của ăn, đói khát, bơ vơ, như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa càng thấu hiểu nỗi cô đơn của người tội lỗi, chia sẻ sự ghẻ lạnh của dân chúng đối với người mắc bệnh phong cùi. Ai bệnh tật mà Chúa không đau, ai đói nghèo mà Chúa không xót. Bởi lẽ, Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, một tình yêu luôn rộng mở trái tim đón đợi kẻ tội lỗi, luôn kiếm tìm con chiên lạc. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều đang mang những gánh nặng của chính mình, cũng có gánh nặng do người khác đè lên mình. Gánh nặng đó có thể là những thất bại trong công việc làm ăn, là đời sống hôn nhân đang có nguy cơ đổ vỡ. Gánh nặng đó có thể vô hình không nhìn thấy, là những mặc cảm tội lỗi, là những vấp ngã đớn đau, là đang rơi vào cơn thử thách thiêng liêng. Đã là gánh thì luôn nặng, hãy trao gánh nặng ấy vào tay Chúa, để người đỡ đần cho. Hãy tin tưởng vào tình yêu Chúa, thì gánh có nặng đến đâu cũng trở nên nhẹ nhàng. Hãy đến học với Chúa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Hãy mang lấy ách của Chúa, vì ách tình yêu thì nhẹ nhàng êm ái, ách của sự bao dung độ lượng, ách của sự chở che vỗ về thì bình an hoan lạc, ách của phục vụ thì được hiệp thông và tìm thấy niềm vui trọn vẹn. Nói về tình yêu của Thiên Chúa, Thánh nữ Margarita Maria khuyên chúng ta như sau: khi bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu yếu đuối có thể sa ngã, hãy lăn mình vào trái tim Chúa Giêsu, Người sẽ tăng sức mạnh và giải thoát bạn. Nếu bạn cảm thấy mình bị chìm ngập trong vực thẳm kiêu căng tự ái, hãy dìm mình vào vực thẳm khiêm nhường của trái tim Chúa Giêsu. Khi bạn cảm thấy bị dìm trong vực thẳm buồn rầu, hãy tìm đến nguồn vui thần linh của trái tim Chúa. Nơi đó, bạn sẽ gặp được một kho tàng làm tiêu tan mọi chán nản buồn phiền. Trái tim Chúa sẽ là nguồn cậy trông. Ở đó, mọi sợ sệt sẽ tan biến, nhường chỗ cho tình yêu ngự trị. Trái tim Chúa Giêsu chính là biển tình yêu vô bờ mà ai tìm về nơi ấy đều được hoan lạc thỏa thích, được yên ủi vỗ về, được chở che bao bọc. Tháng 6, chúng ta gọi đó là tháng tình yêu thương, vì giáo hội đã dành trọn tháng để kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được bày tỏ nơi Chúa Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. lại trái tim nhân lành của Chúa Giêsu, chúng con chẳng thế nào suy cho cùng tình yêu diệu nhiệm của Chúa. Xin cho con biết tín thác vào Chúa, vì chỉ có Chúa là niềm an ủi thẳm sâu, là sự động viên khích lệ nồng nàn, là chốn an bình hoang lạc cho những tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ, nghèo hèn. Amen.
Trong tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.